Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 514, năng lực huyết mạch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, trên mặt trang, bành, sau khi hoàn thành công kích bằng thiên thạch Otsutsuki Toneri một mông ngồi xuống trên mặt đất thở dốc từng ngụm, mặc dù trước mắt nắm giữ huyết mạch Otsutsuki thuần chính nhất nhẫn giới cùng nắm giữ quyền hạn tối cao của Tensei gần khổng lồ, nhưng hắn tuổi mới 11 đến 12, vẫn là quá mức non nớt, thực sự khó có thể khống chế Tensei gần khổng lồ. Vẻn vẹn chỉ là điều khiển tốc độ thiên thạch rơi xuống cùng độ chính xác cơ hồ đã hút hết chakra toàn thân của hắn. Đây là dưới tình huống tiêu hao chủ yếu là Tensei gần khổng lồ, nếu là đơn thuần dựa vào lực lượng chính hắn, đừng nói là điều khiển thiên thạch rơi xuống, ngay cả xê dịch một cái thiên thạch hắn cũng làm không được. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Sau khi tự xét lại một câu, Otsutsuki Toneri chống đỡ thân thể đứng lên, lần nữa đem bàn tay đặt lên Tensei gần khổng lồ. Mặc dù thân thể có chút ăn không tiêu, nhưng hắn nhất định phải xác nhận một cái thành quả lần công kích này, chỉ ít hắn muốn biết rõ kẻ đánh cắp ngoại đạo ma tượng đến cùng còn sống hay chết. Đương nhiên, trong suy nghĩ của hắn không có ai có thể tiếp tục sống sót dưới dạng công kích này. Phải biết viên thiên thạch vừa rơi xuống kia, là một viên thiên thạch chân chính trôi nổi trong vũ trụ, chất liệu cứng rắn vượt xa nham thạch bình thường. Hơn nữa toàn bộ hành trình thiên thạch rơi xuống, đều có Tensei gần khổng lồ không ngừng dẫn dắt và gia tốc, uy lực cũng không phải thiên thạch rơi xuống bình thường có thể sánh ngang. Rất nhanh, ý thức Otsutsuki Toneri liền xuyên thấu qua Tensei gần khổng lồ tới giới ninja. Đầu tiên đập vào đầu hắn, là một mảnh đám mây hình cây nấm không ngừng sôi trào lên, trong đám mây hình cây nấm này không những hàm chứa đại lượng cho bụi cùng bùn đất còn tàn mát chakra ba động phi thường nồng đậm và hỗn loạn. Ở trong đó vừa có Tensei gần chakra, cũng có Rinnegan chakra, mà chakra chất lượng cao tàn mát khắp nơi, khiến cho toàn bộ đám mây hình cây nấm tựa như một vụ nổ chakra, hỗn loạn đến cực điểm, dù là mượn Tensei gần khổng lồ quan sát, hắn cũng cảm giác không rõ ràng tình huống bên trong đám mây hình nấm này. Sau khi phát hiện điểm này, Otsutsuki Toneri đang nhíu mày, dần dần giãn ra. Hắn mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán một chút sự vật cơ bản, lấy tình cảnh lúc này, hắn cảm thấy trên chiến trường hẳn là không ai có thể còn sống. Bởi vậy, bất luận là người nào đánh cắp ngoại đạo ma tượng, cũng như bất luận là người nào dẫn phát dị trạng Tensei gần khổng lồ, dưới một khỏa thiên thạch rơi xuống này, tất cả đều kết thúc. Hắn thậm chí cảm thấy thứ đại biểu cho sự bất tường là ngoại đạo ma tượng, có lẽ cũng theo thiên thạch rơi xuống mà tan thành mây khói. Rào, đúng lúc Otsutsuki Toneri muốn đem ý thức rút ra Tensei gần khổng lồ, đột nhiên, trong đám mây hình nấm giữa chiến trường truyền đến một tiếng gào thét nhiếp tâm động phách. Cái gì? Khuôn mặt non nớt của Otsutsuki Toneri phủ đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trong đám mây hình nấm lộ ra thân thể, lộ ra 9 cái hốc mắt cùng cái đầu dữ tợn. Là ngoại đạo ma tượng, Otsutsuki Toneri lập tức nhận ra được. Cùng lúc đó, hắn còn nhạy cảm phát giác được trên chiến trường có một cỗ lực lượng đang nỗ lực cảm giác bản thân. Lần này hắn 10 phần quyết đoán, lập tức đem ý. Góc truyện audio.com, thức rút ra Tensei gần khổng lồ, đồng thời cắt đứt tất cả liên hệ ở mặt trăng với nhẫn giới, mở ra kết giới phòng ngự trên mặt trăng. Hoàn thành tất cả những thứ này xong, Otsutsuki Toneri mới thăm thẳm nới lỏng khẩu khí. Một màn vừa rồi, thật sự là dọa hắn rồi, trong nhẫn giới, vậy mà lại có người có thể ngạnh kháng thiên thạch công kích mà hắn dùng Tensei gần khổng lồ phát động, còn có năng lực đảo ngược cảm giác hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đại trưởng lão nói quả nhiên không sai, trước mắt thời cơ còn chưa tới, không thể quá nóng vội đối với nhẫn giới. Ăn xong giáo huấn lần này, Otsutsuki Toneri mới nhớ tới lời đại trưởng lão đã chết từng nói với hắn. Trên thực tế, trước khi ngoại đạo ma tượng bị trộm, nhóm hậu duệ Otsutsuki trên mặt trăng vẫn một mực âm thầm quan sát nhẫn giới, mà sau khi ngoại đạo ma tượng bị trộm, nhóm hậu duệ Otsutsuki cũng không phải là tìm không thấy nửa điểm dấu vết kẻ trộm, mà là bọn họ không có nắm chắc đoạt lại ngoại đạo ma tượng. Otsutsuki Toneri tâm cao khí ngạo trước đó cũng không lý giải tại sao các trưởng bối cẩn thận, mà hiện tại hắn rốt cục minh bạch các trưởng bối vì sao dưới tình huống nắm giữ Tensei gần khổng lồ, còn cẩn thận từng ly từng tí như thế. Chỉ có bản thân cũng nắm giữ Tensei gần, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của Tensei gần khổng lồ. Otsutsuki Toneri thất thần tự lẩm bẩm một câu. Một câu hắn vừa thầm thì trong miệng kia, là tam trưởng lão khi sắp qua đời, nằm trên giường bệnh từng nói. Nhóm hậu duệ Osusuki trên mặt trăng, sở dĩ có thể khống chế Tensegun khổng lồ, là bởi vì tất cả Byakugan cấu thành Tensegun khổng lồ, đều là Byakugan của các tộc nhân của họ, huyết mạch tương liên, cho nên loại khống chế này là bắt nguồn từ năng lực huyết mạch. Nhưng mà chênh lệch giữa một tên hậu duệ Osusuki và Tensegun khổng lồ thật sự là quá xa, cho nên dù tiên thiên nắm giữ khống chế với Tensegun khổng lồ, bọn họ kỳ thật cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng của Tensegun khổng lồ. Công kích vừa rồi của Osusuki Toneri đã là cực hạn của đám hậu duệ Osusuki trên mặt trăng. Bởi vậy, một khi trêu chọc phải địch nhân quá cường đại, dù là nắm giữ Tensegun khổng lồ, nhóm hậu duệ Osusuki cũng không có 10 phần nắm chắc có thể khắc địch chế thắng. Cho nên bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Osusuki Toneri, vào đứa nhỏ thiên tư cao nhất niên kỷ nho nhỏ đã có thể điều khiển Tensegun khổng lồ, điều mà ngay cả bọn họ cũng làm không được. Ở trong mắt bọn họ có lẽ chỉ có Osusuki Toneri mới có hy vọng hoàn thành nguyện vọng tịnh hóa nhẫn giới của tiên tổ. Chiến trường, răng rác, tiếng vỡ vụn của cầu đạo ngọc không ngừng truyền vào trong tai Hyuga Kagami. Phỏng đoán trước đó của hắn đã ứng nghiệm, vị hậu duệ Osusuki trên mặt trăng quả nhiên ngay tại thời khắc thiên thạch vừa rơi xuống, liền cắt đứt cộng minh giữa hắn và Tensegun khổng lồ. Mà sau khi mất đi Tensegun khổng lồ cung cấp chakra, hắn lập tức bị đánh về nguyên hình, may mà Nagato không có phụ kỳ vọng, bằng sức một mình triệt tiêu tuyệt đại bộ phận sát thương của thiên thạch, cho nên hắn mới có thể dựa vào hai mai cầu đạo ngọc còn thừa lại, khó khăn lắm chống đỡ một kích của vụ tai nạn này. Răng rác, cầu đạo ngọc vẫn còn tiếp tục vỡ vụn, hắc cầu từ hai mai cầu đạo ngọc biến hóa thành đang bảo vệ Hyuga Kagami, lúc này cũng đã hư hại hơn phân. Góc truyện audio.com Nửa, bên ngoài hắc cầu không ngừng chóc ra từng mảng đen kịt, chưa kịp rơi xuống đã phân giải thành cho bụi, tiêu tán giữa không trung. Cầu đạo ngọc cũng không phải là bị trùng kích của thiên thạch làm hư hao, mà là vì chakra trong người Hyuga Kagami giờ phút này cũng đã không duy trì được gánh nặng cực lớn của hai viên cầu đạo ngọc. Mà nhìn xuyên qua lớp vỏ cầu đạo ngọc đang dần tiêu tan, Hyuga Kagami thấy được Nagato cách đó không xa, đã máu me đầy mình, gầy như que củi. Cách chương.